Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Dad Hillman, chương 9. Ma quỷ xui khiến nạn nhân tự hủy hoại thân thể, rồi lấy đá đánh bầm mình. Mark chương 5, câu 5. Khi bị Satan hành hại, người điên ở Gerase lấy đá rạch thân thể mình. Ma quỷ phá hoại thân thể người điên bằng gạch đá. Đây là biểu hiện thường thấy khi Satan hiện diện, tự hủy hoại. Nhiều nạn nhân tự hủy hoại thân thể khi bị bệnh. Các chứng bệnh như hen suyễn khiến nạn nhân phản ứng thái quá khi có dị vật lọt vào đường thở. Từ chỗ đó mà người ta tự hủy hoại thân thể mình. Cơ thể tự hoại khi kích hoạt cơ chế tự vệ. Sự không tha thứ là một đồng lý của ma quỷ. Nhiều người không hiểu rằng sự cay đắng là một hội chứng tự hoại rất nguy hiểm. Khi người ta cầm giữ sự tổn thương, họ đang tự sát. Ma quỷ muốn chúng ta cầm giữ sự bực dọc và cay đắng đối với người đã từng làm tổn thương chúng ta. Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, nhưng Ngài sẽ không tha thứ chúng ta khi chúng ta không tha thứ cho người khác. Nhiều người không hiểu rằng khi họ giữ lòng giận, họ đang tự hủy hoại bản thân. Không có gì hủy hoại đời sống cho bằng sự cay đắng và tổn thương. Tôi đã thấy nhiều người tự hủy hoại đời sống khi giữ lòng giận và tổn thương. Các đế chế hùng mạnh của thế gian này hiếm khi bị hủy hoại từ bên ngoài. Sự đổ vỡ luôn xảy ra từ bên trong. Sự cay đắng, ngấm ngầm, các cuộc nội chiến, sự phân rẽ về mặt chính trị, đó là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ của các đế chế. Câu chuyện về đạo binh thứ năm rất nổi tiếng. Tôi nhớ lại một câu chuyện xưa về một tướng quân bao vây thành lớn với mục tiêu chinh phục thành. Thành này rất chắc chắn, có tường thành bao quanh và cổng cao chót vót. Viên tướng đã cho quân sĩ bao vây thành và sẵn sàng tấn công. Một người bạn của viên tướng hỏi: "Thưa ngài, ngài nghĩ chúng ta phải dùng kế sách gì để phá hệ thống phòng thủ thành này? Lịch sử cho biết không ai chinh phục được nơi này." Viên tướng mỉm cười và đáp: "Kế sách của ta là đạo quân thứ năm của ta. Ta sử dụng đạo quân này để tác chiến." Người bạn vô cùng quan tâm nên hỏi tiếp: "Đạo quân số 5 là gì? Tại hạ nghĩ ngài chỉ có 4 đạo quân thôi." Viên tướng trả lời: "Ta thực sự có đạo quân số 5. Ồ, tại hạ hiểu. Có phải là đơn vị tác chiến đặc biệt hay lính nhảy dù?" Người bạn thắc mắc. Viên tướng bật cười: "Không, không phải vậy. Đạo quân số 5 của ta là đám quân do thám, mật vụ, bạn bè và những người đã ủng hộ ta xưa nay. Họ đang ở ngay trong thành. Ông đợi một chút mà xem. Họ sẽ mở cổng lớn từ bên trong. Quân đội của ta sẽ thần tốc tiến công, phá hội thánh từ bên trong." Hội thánh không thể bị hủy diệt bởi những tác nhân từ bên ngoài, mà chỉ có thể tự phá từ bên trong phá ra. Nhiều người nghĩ họ đang giúp đỡ Chúa khi họ kiện cáo các tội tớ Chúa đầy ơn về đủ thứ điều sai phạm. Họ có cảm giác họ đang tái lập trật tự khi buông lời nói xấu các tội tớ Chúa. Họ nghĩ rằng họ đang đưa người sa ngã lầm đường lạc lối trở về. Kẻ kiện cáo anh em cảm thúc họ, hỏa ngục sức dầu cho họ ra tay phá hội thánh. Họ tạo ra vô số rối ren và phân rẽ trong hội thánh mà họ lại tưởng rằng họ đang hầu việc Chúa. Họ sẽ khai trừ các con khỏi nhà hội, và sẽ đến giờ mà kẻ nào giết các con lại tưởng rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời. Giăng 16 câu 2. Thưa anh em, Tôi khuyên anh em hãy coi chừng những kẻ lập bề đảng và gây vấp phạm, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học, hãy tránh xa họ đi. Roma 16 câu 17. Chiến lược tấn công của Satan là đẩy hội thánh đến chỗ tự hủy hoại từ bên trong. Khi ác linh của nó chiếm hữu người điên ở Gerase, ông này bắt đầu dùng đá tự rạch thân thể mình. Người con trai hoang đàn cũng bị tà linh này chiếm hữu. Anh đã có đủ mọi sự tốt lành, đang ở yên bình trong nhà cha, nhưng chỉ cần một quyết định ngu dại, anh đã tự hủy hoại đời sống mình, tương lai mình. Không có thế lực nào từ bên ngoài phá nát đời anh, mà chính anh tự chuốc lấy thảm sầu. Có thể nói, anh đã tự lấy đá rạch nát đời mình. Chúa dấy lên nhiều người cha thuộc linh. Chính những người cha thuộc linh trưởng dưỡng nên những người con. Đôi khi linh của Satan đến chiếm hữu người con, dẫn dụ những đứa con ra rất xa người cha. Khi sự đã rồi, người con trai hoang đàn chẳng còn gì cả. Đời anh coi như tan nát. Điều ác này thường xuyên xảy ra dưới ánh nắng mặt trời, giữa vòng các mục sư với nhau. Chuyện này cũng không hiếm. Nguyện xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi các ác linh đang xui khiến chúng ta kề dao vào cổ của chính mình. Nhận diện và xử lý ma quỷ. Tác giả Dad Hillman. Chương 10. Tà linh kích động những con người bất trị. Không ai giữ anh ta được. Mát chương 5 câu 3. Không ai đủ sức giữ chặt người điên ở Gerase. Điều này cho thấy ông ta đã trở thành người bất trị. Không ai có thể cột hay giữ ông ta lại. Đây là cách Satan làm việc, tạo ra tình trạng bất trị. Đứa con trai hoang đàn là đứa con bất trị, không ai khuyên nhủ anh ta được. Anh ta tự hủy hoại đời mình, cả chức vụ tương lai cũng bị hủy hoại khi anh ra quyết định rời xa vòng tay chăm sóc của người cha. Có hai dạng khôn ngoan. Sự khôn ngoan từ thiên thượng có một đặc điểm rất rõ: khiêm nhu, dễ uốn nắn. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hòa hiếu, dễ uốn nắn, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Và cờ chương 3 câu 17. Linh kiêu ngạo, tà linh đến từ Satan sẽ dạy bạn kiểu sống cứng đầu, lì lợm, bất phục tùng. Sự khiêm nhường và linh của Đấng Christ sẽ dạy bạn sống hòa hợp và biết nghe lời khuyên dạy. Ở dưới thẩm quyền, người điên ở Gerase không chịu phục dưới bất kỳ thẩm quyền nào. Không ai trong thành đó có khả năng kiểm soát ông ta. Chúa không định cho chúng ta sống kiểu như vậy. Chúng ta được Chúa sáng tạo theo nguyên tắc chịu phục dưới thẩm quyền. Satan là kẻ nổi loạn, đã tự tách mình ra khỏi thẩm quyền của Chúa. Mãi cho đến ngày nay, nó vẫn đang cảm thúc hàng triệu người tệ tách ra khỏi các thẩm quyền hợp pháp. Ác linh của Satan biến các nhân vật có thẩm quyền thành những tên độc tài. Nó làm vậy để người bên dưới lấy lý do mà tệ tách. Xin hãy hiểu thông điệp tôi đang muốn nói. Người điên ở Gerase là một ví dụ điển hình cho thấy biểu hiện của tà linh. Ma quỷ sẽ khiến cho con người nổi loạn. Kinh Thánh nói rõ rằng chính Đức Chúa Trời là đấng thiết lập thẩm quyền. Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền, vì chẳng có thẩm quyền nào mà không đến từ Đức Chúa Trời. Các nhà cầm quyền hiện có đều do Đức Chúa Trời chỉ định. Roma 13 câu 1. Các hoạt động của ma quỷ nghịch lại với ba cấp thẩm quyền quan trọng mà Chúa đã ban. Vì ma quỷ chống Chúa, nó cũng chống luôn các thẩm quyền Chúa đã thiết lập. Những người nói loạn có linh của Satan thường nói lên chống đối thẩm quyền của Chúa trong hội thánh, tức là chống lại mục sư. Mà quỷ cũng kích động các vụ nổi loạn chống lại thẩm quyền cao nhất trong gia đình, tức là người chồng. Cuối cùng, mà quỷ kích động con người chống đối thẩm quyền quốc gia, tức là chính phủ. Chúa đã thiết lập ba cấp thẩm quyền này, không ai khôn ngoan hơn Chúa. Chúng ta phải đón nhận lời Ngài, giống như con rắn trong vườn. Satan sẽ luôn chống đối lại sự khôn ngoan trong lời Chúa. Những người bị linh kiêu ngạo ảnh hưởng sẽ luôn thách thức thẩm quyền hợp pháp của người chồng trong gia đình. Khi một người vợ bị ma quỷ ảnh hưởng, bà ta sẽ khước từ thẩm quyền của ông chồng. Thường thì trước khi kết hôn, người ta còn coi trọng lời của ông chồng, còn nghe theo và làm theo. Nhưng khi thời gian qua đi, nhất là khi ma quỷ bắt đầu xen vào hôn nhân gia đình, lời của ông chồng bị khinh thị và khước từ. Mỗi khi ông chồng nói ra ý kiến hoặc hướng dẫn gia đình, các thành viên còn lại trả lời một cách cọc lốc và chống đối. Ông chồng cho lời khuyên, nhưng bà vợ nổi loạn sẽ trả treo nói lại. Tôi thấy nhiều bà vợ rơi dần vào sự lừa dối vì có ảnh hưởng của linh lờn mặt. Họ nghĩ, ông chồng đừng hòng lãnh đạo tôi không bị lừa đâu nhé. Thật ra là họ đang bị tà linh nổi loạn lợi dụng. Tình trạng này cũng xảy ra trong hội thánh. Các tín hữu bị lừa dối khi nổi lên chống lại tôi tớ Chúa, gọi tôi tớ Chúa là kẻ độc tài hay bạo Chúa, nhưng họ không hiểu ra là họ đang bị lừa dối hoàn toàn. Họ kêu gào, họ đòi hỏi hội thánh hoạt động theo chủ nghĩa dân chủ. Họ hình hoàng tuyên bố là họ không chấp nhận bất kỳ động thái nào mà họ cho là vô lý. Thường thì linh lừa dối sẽ chụp lấy những con người này ngay. Một trong những hình thức lừa dối tinh vi nhất là đây: tín hữu tấn công mục sư. Chúa Giêsu phán, đừng đoán xét. Khi còn sống trên đất này, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy mọi sự đủ rõ để có thể xét đoán chính xác. Hội thánh ngày nay có quá nhiều những con người hay bới lòng tìm vết, bắt lỗi bắt phải và chỉ trích vô độ. Đây là cách ma quỷ xen vào trong hội thánh. Hãy chỉ cho tôi một hội thánh có đầy những con người ham chỉ trích, tôi sẽ chỉ cho bạn một hội thánh toàn ma quỷ. Không ai kiểm soát được người điên ở Gerase. Cũng một thể ấy, nhiều mục sư, nhiều ông chồng, nhiều nhân vật có thẩm quyền không thể kiểm soát được những con người bên dưới, nhất là khi những người đó bị tà linh kiểm soát. Các thẩm quyền trong một quốc gia cần phải được tôn trọng và suy phục. Mọi người phải phục tùng nhà cầm quyền. Roma 13 câu 1. Khi Phaolô viết thư cho các tín hữu tại Roma, thì Nero, một trong số các bạo chúa của Roma, đang cai trị thành La Mã. Nero là tên bạo chúa đã quăng cơ đốc nhân vào chuồng sư tử, cho sư tử xé xác họ. Nhiều lần tên bạo chúa này đem cơ đốc nhân ra thiêu sống ngay giữa vườn để làm trò vui cho những bữa tiệc của hắn. Thế nhưng, Phaolô vẫn dạy cho tín hữu ở Roma rằng Chúa đã thiết lập mọi thẩm quyền trên đất. Nói cách khác, Chúa cho phép Nero xuất hiện và lên ngôi. Thông thường, những người chống đối thẩm quyền trong một quốc gia là tội phạm hoặc nhóm người tâm tối, xã hội đen. Hoạt động của ma quỷ thường bành trướng ở những khu vực ngầm đầy tâm tối như thế. Gái mại dâm, cướp có vũ trang, trộm cắp, tội phạm, đó là những con người chống đối lại thẩm quyền của quốc gia. Không ai có thể trói ông ta, kể cả dùng xiềng cũng không được. Lời này có mô tả đúng con người của bạn không? Có phải không ai có thể đặt tay cho bạn? Không ai làm cha thuộc linh của bạn được? Không ai làm mục sư của bạn được? Không ai làm chồng của bạn được? Không ai trói bạn được, dù dùng xiềng cũng không.